thứ năm sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Người Do Thái liền nói: Bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy, thế mà ông lại nói: Ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết, ông tự coi mình là ai? Đức Giêsu đáp: Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là cha tôi, đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người và giữ lời người. Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Người Do Thái nói: Ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham. Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Họ liền lượm đá để ném người, nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi đền thờ. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Nếu bây giờ có ai nói với ta điều đó, ta cũng sẽ bảo rằng là: Một là ông bị quỷ ám, mà người đó nếu có cãi chạy cãi cối nữa thì ta lại lượm đá mà ném, như người Do Thái đã đối xử với Đức Giêsu. Bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông dám bảo tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Đức Giêsu bảo: Tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Họ liền lượm đá để ném người. Dám nói lên một cái sự thật, để rồi mình bị người ta cho rằng mình là người bị quỷ ám. Dám nói lên một cái sự thật, để rồi người ta lượm đá, người ta ném, có nghĩa là người ta muốn giết mình. Có ai dại dột gì mà làm chuyện đó không? Chẳng có ai trên cõi đời này dại dột làm cái chuyện đó. Người ta bảo sự thật thì mất lòng, mặc dù thuốc đắng thì giã tật đấy, nhưng sự thật thì mất lòng. Cho nên những người sống thật, người ta bảo rằng là thật thà thì thua thiệt. Những người không sống thật, người ta khen rằng là lươn lẹo lại lên lương. Bài hát gì đó: Thật thà chịu nhiều đắng cay. Không biết bài không tên số mấy của Vũ Thành An. Tan 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 tan. Hãy cố yêu người mà sống, thật thà chịu nhiều đắng cay. Hãy cố vươn vai mà sống, tô son lên môi của gì đó. Hãy cố yêu người mà sống, rồi thật thà chịu nhiều đắng cay. Vũ Thành An, hình như là bài không tên số 2 thì phải. Đức Giêsu nói rằng là sự thật sẽ giải thoát các con. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Sống trong một thế giới mà người ta không dám nhìn sự thật. Người ta che giấu sự thật. Vì nếu mà nói lên sự thật, nếu mà sống sự thật, thì người ta sợ rằng mình không còn được tôn vinh nữa. Sợ rằng ánh hào quang của mình sẽ tan mất, sẽ mở mất. Sợ rằng thần tượng sẽ bị sụp đổ khi người ta biết về sự thật. Cho nên có những người rất sợ sự thật, xuất hiện trước quần chúng tô son đánh phấn vì rất đẹp, nhưng mà khi cái màn nhung nó khép lại, khi mà cái ánh hào quang sân khấu nó không còn nữa, trở về với sự thật trần trụi của mình, gỡ hết những cái mặt nạ ra, gỡ hết những cái áo bào ra, gỡ hết những cái son phấn, những cái đồ phụ tùng ra, nhìn lại mình, nhìn lại đời mình đã rêu phong, thấy rêu phong, thấy những nếp nhăn, thấy những sợi tóc bạc, thấy những da tay nó nhăn, thấy rằng chân nó run, thấy rằng cái giọng nó cũng bị lạc. Người ta sợ cái sự thật đó lắm. Sự thật về con người của mình, đấy là mới chỉ là vóc dáng, đấy là chỉ là mới cái vẻ bên ngoài thôi. Cho nên có những người yếu mà vẫn cứ muốn tỏ ra mình là khỏe. Có những người đáng lẽ phải ngồi xe lăn nhưng mà dứt khoát cố gắng không ngồi xe lăn, cố gắng đứng dậy mà đi. Người ta sợ cái sự thật lắm. Cho nên là nhìn vào những bản báo cáo, nhất là báo cáo về thành tích, thì không biết mình phải trừ đi bao nhiêu phần trăm. Vì người ta vẫn cứ nói rằng là làm láo báo cáo hay. Những người mà nói thật thì thua thiệt. Vì thế mà nhìn lên cái thành tích là số người nhiễm, số người không nhiễm, số người chết vân vân trong đại dịch, không biết là bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nếu mà tất cả là sự thật như vậy thì có người ta sống một cái nó nhẹ nhàng, sống không còn làm nô lệ cho cái sự giả trá, cho cái sự giả dối, cho cái sự giả tạo. Mà thực sự tôi thấy cứ phải đóng vai nó mệt lắm, nghĩa cái đóng vai hoài, cứ phải đóng vai là giả nhân giả nghĩa, mệt lắm chứ. Không sống thật được con người của mình, nói thì cũng phải lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, rồi thì trong héo ngoài vẫn cứ phải tươi, rồi thì là nói vậy mà không phải vậy, rồi thì là nói một đằng mà làm một nẻo, rồi thì là miệng thì nam mô mà trong bụng thì là một bầu dao găm. Rồi bảo rằng là làm sao mà đo được lòng người, sông sâu còn có thể dò, nào ai lý thức mà đo lòng người. Nó sâu quá, nó có nhiều mặt nạ quá. Mà ta thấy rằng nếu mình cứ phải lúc nào cũng phải mang cái mặt nạ, mệt đấy chứ. Có mấy lần chúng tôi chơi trò chơi đeo mặt nạ hồi xưa còn bé đó mà. Mỗi đứa mua một cái mặt nạ. Đứa thì làm công chúa, đứa làm hoàng tử, đứa làm tướng cướp, rồi đứa làm cọp, đứa làm voi vân vân. Rồi chém nhau, rồi thì đấu nhau, rồi đủ thứ mang những mặt nạ. Rồi tàn cuộc chiến, thằng chiến thắng thì cười ha hả, thằng thua thì buồn rười rượi. Nhưng mà rồi cuối cùng thằng chiến thắng hay là thằng thua cũng phải gỡ mặt nạ ra chứ không lẽ đeo hoài. Rồi cuối cùng thằng chiến thắng cười gỡ mặt nạ ra, thằng thua cuộc cười gỡ mặt ra, hai thằng như nhau, chẳng thằng nào hơn thằng nào. Cũng là thằng chân đất, cũng là thằng cu cái tí, cái cũn như vậy, có hơn nhau gì đâu. Cứ đeo mặt nạ vô, tôi thì lấy cái chăn khoác lên, rồi lấy khúc gỗ làm kiếm, rồi lấy cái đôi giày ủng làm vườn đi vào như là đôi hài như vậy, rồi lấy cái rế đội đầu như là cái vương miện như vậy, rồi vẽ thêm lấy nhọn nhồi vẽ thêm cái râu à mà hét ra lực hết. Đóng kịch Bé đóng kịch, lớn đóng kịch, có khi chết rồi cũng phải đóng kịch. Chết rồi vẫn cứ phải tô son tô phấn vào, đúng không? Có khi tôi đến thăm một người thân qua đời, nói lại cha lại nhìn mặt người đó lần cuối. Tôi nhìn tôi bảo, không biết là đây là ai đây? Hưởng thọ 80 tuổi mà sao mà da hồng hào thế này? Về với Chúa gần 90 mà sao mà nó còn trắng trẻo thế này? Vẫn còn môi son, vẫn còn má phấn thế này. Chết mà vẫn cứ phải mang cái mặt giả tạo thì biết là thế nào rồi. Nhưng mà khi mình về trước mặt Chúa, Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng là mọi người sẽ trần trụi hoàn toàn trước mặt Thiên Chúa, không che giấu, không đậy điện được cái gì. Tất cả sẽ phơi bày ra trước mặt Thiên Chúa, tư tưởng, lời nói, việc làm, cả những điều thiếu sót nữa. Lúc đó chỉ còn biết trông nhờ vào lòng Chúa thương xót mà thôi. Lúc đó chỉ còn biết nhờ máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch, nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại, nhờ lời cầu nguyện, những hy sinh của tất cả những người còn sống, và nhờ sự chuyển cầu của các thánh mà thôi. Còn lúc đó ta không còn làm gì được cho mình nữa. Đó, sự thật. Trước sau thì phải thấy cái sự thật, thì sao mà không thấy mình sự thật ngay từ bây giờ đi. Cho nên mỗi lần đi xưng tội, tôi lại thấy một cái sự thật trần trụi về mình. Thấy con người của mình đen đúa, thấy con của người của mình phải sợ mình chứ đừng có nói người khác. Ấy vậy mà trước mặt thế gian, tôi vẫn mang một cái lớp áo đạo mạo, đạo đức, đạo hạnh. Trước mặt thế gian tôi vẫn mang một cái tên không được, phải có một cái chức danh gì trước cái tên đó. Càng nhiều chức danh càng tốt, càng hãnh diện, càng nhiều mũ nặng cái đầu đấy, nhưng mà vẫn hãnh diện. Biết rằng không làm được mà cũng cứ phải đội cái mũ đấy cho nó có thêm chức, cho nó có thêm danh, ghi vào một loạt cái danh trước cái tên của mình, hãnh diện. Điều mà Đức Giêsu nói rằng nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Hay là tôi để cho người khác tôn vinh mình, Chúa nói các con tìm vinh danh cho nhau. Các ông tôn vinh lẫn nhau chứ không tôn vinh Thiên Chúa. Mà nếu tôi tôn vinh chính mình thì vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha của tôi. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha của tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Mà sở dĩ Thiên Chúa tôn vinh Đức Giêsu Kitô là vì tôi biết người và tôi giữ lời người. Đức Giêsu biết Chúa Cha và giữ lời Chúa Cha, và chính vì thế mà được Thiên Chúa Cha tôn vinh. Các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Tôi bảo thật các ông, tôi hằng hữu. Dám nói một cái sự thật, một sự thật mà người ta không thể chấp nhận được. Kìa, nhìn cái ông Giêsu, con bác thợ mộc Giuse, con bà Maria ở trong ngôi làng mà ta vẫn hát du xe trong xóm nhỏ kho nghèo thuở xưa miền Nazareth thánh gia người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo. Cái ông đó mà bảo là hằng sống à? Cái ông đó mà bảo hằng hữu à? Cái ông đó mà bảo rằng là tôi là con của Thiên Chúa, tôi gọi Chúa là Cha. Mát rồi, bị quỷ ám rồi, lấy đá mà liệm cho nó chết đi cho rồi. Thưa anh chị em, tôi ngồi tôi nghĩ, ngày hôm nay rất nhiều người cũng đang coi Đức Giêsu chỉ là một nhân vật huyền thoại, chỉ là một người nhân vật lịch sử, chuyện xưa rồi diễm ơi, chuyện của quá khứ. Chuyện của ngày hôm nay cùng lắm thì ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Có chạnh lòng tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Có chạnh lòng tưởng niệm Chúa đã chết trên thập giá. Rồi khép lại cái màn nhung đó, khép lại. Chúa chỉ còn là trong kỷ niệm mà thôi. Anh ơi anh đâu rồi, mộ bia để tên anh đó sao? Anh ơi anh đâu rồi, để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau. Tình đầu tình cuối hết rồi. Nhưng mà Đức Giê-xu nói rằng ta hằng hữu mà. Đức Giê-xu nói rằng là nếu các ngươi tuân giữ lời tôi, tuân giữ lời tôi, vì tôi là đấng hằng hữu, tôi là đấng hằng sống, mà lời tôi là lời hằng sống, cho nên nếu mà giữ lời của tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chết là cái chết về mặt thân xác thôi, còn linh hồn này Chúa đã dựng nên, không có ai, Chúa không muốn để ai phải hư mất. Chúa muốn con người được sống hạnh phúc, không những đời này mà nhất là hạnh phúc đời sau. Chúa không muốn con người phải chết ở trong cái tội. Chúa không muốn người phải chết trong sự trầm luân. Cái chết là phần linh hồn, tức là linh hồn ấy sẽ trầm luân đời đời trong cái hỏa ngục, trong cái sự đau khổ triền miên, vì không nhận biết Chúa, vì không có lòng thương xót của Chúa. Đó là hỏa ngục. Không có tình yêu, không có lòng thương xót, chỉ đầy những hận thù thì đó là hỏa ngục. Hỏa ngục ngay từ trần gian này, và là đã chết về phần linh hồn rồi. Ngay từ trần gian này, và mãi mãi cứ trầm luân đời đời trong cái hận thù, trong cái đau khổ, vì không có lòng thương xót, và vì không đón nhận lòng thương xót, và vì không biết xót thương nhau. Cho nên giữ lời của Chúa là đón nhận Chúa, để cho lời của Chúa được sống trong cuộc đời của mình. Đón nhận lòng thương xót của Chúa và thể hiện lòng thương xót đối với anh em của mình. Đón nhận quyền năng của lòng thương xót và tin rằng ngày hôm nay quyền năng lòng thương xót ấy đang thi thố trên tất cả mọi người, nhất là những con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền và lỗi tội. Amen.